Làm sao để đoạn tham bố thí? Tôi học Phật ngày đầu tiên gặp Đại sư Chương Gia, chính thầy đã đem điều này dạy cho tôi. Người thế gian tiếc tiền của, không chịu xả bỏ. Phật nói với chúng ta, giàu có từ đâu mà có vậy? Từ bố thí mà có, càng thí càng nhiều. Nếu như bạn không chịu bố thí, tiền tài của bạn đến đây là hết rồi, chỉ có chừng đó thôi. Bạn chịu bố thí giống như dòng nước vậy, sống động, vĩnh viễn hưởng thụ không hết. Tại vì sao không làm? Tham lam keo kiệt đã làm tắc nghẽn cái này rồi. Tắc nghẽn hết rồi thì phía sau sẽ không vào được nữa. Cái bạn có chỉ có chừng đó, dùng hết rồi sẽ không còn nữa. Những đạo lý này đều phải biết, càng thí càng nhiều, vĩnh viễn dùng không hết. Đạo tràng cũng là như vậy. Các bạn thấy cư sĩ Lâm Singapore, điều này chính mắt các bạn nhìn thấy. Cư sĩ Lâm một chút keo kiệt cũng không có, đại bố thí. Bạn xem mỗi ngày, hiện nay là 3 bữa, cung ứng thêm 2 bữa điểm tâm, là vô điều kiện. Bất luận bạn có tin Phật hay không, bạn mắng Phật, phỉ báng Phật, lăng nhục Phật, đến đây để ăn cơm đều quan ngên bạn. Mỗi ngày bình quân có 1.000 người đến ăn cơm. Thời gian pháp hội hiện nay là tổ chức Phật thất, mỗi ngày 3-4 ngàn người đến ăn cơm, không hề đi mua gạo, không hề đi mua rau, cũng không hề đi mua dầu, cái gì cũng chưa từng đi mua, vĩnh viễn ăn không hết, càng ăn càng nhiều. Nhưng mà số rau gạo này lại không thể để lâu, để lâu sẽ hư hết. Mỗi ngày xe tải từng chiếc chở ra ngoài đi tặng, tặng cho cô nhi viện, tặng viện dưỡng lão. Không những tặng cho Phật giáo, những tôn giáo khác lập viện dưỡng lão, cô nhi viện, chúng ta đều tặng. Phật dạy rất rõ ràng, càng thí sẽ càng được nhiều. Bạn không chịu bố thí thì nguồn không đến rồi. Vẫn là lời cổ nhân nói đúng, cổ nhân hiểu đạo lý, cổ nhân có những kinh nghiệm này. Cho nên nếu chúng ta muốn đời sống vật chất một đời không thiếu thốn là có thể làm được, hãy bố thí. Chỉ cần bạn chịu bố thí, bạn chắc chắn sẽ không bị thiếu thốn, vĩnh viễn thọ dụng không hết. Nhưng mà càng có nhiều thì vật mà bạn thí xả càng phải nhiều. Cho nên nhà Phật nói xả đắc. Xả đắc là có 2 ý nghĩa. Ý nghĩa cạn là bạn xả, bạn mới có thể thực sự có được. Ý nghĩa ở mức sâu hơn là cái bạn có được hãy nhanh chóng xả. Bạn có được rồi phải mau chóng xả, bạn vĩnh viễn hưởng thụ không hết. Có được rồi mà không chịu xả, vậy phước báo bạn chỉ có chừng đó, phước nhỏ mà thôi. Cho nên cái có được hết thảy đều xả, tuyệt đối không lưu giữ. Của cải như vậy, trí huệ cũng như vậy, mọi thứ đều như vậy. Cho nên Phật dạy Bồ Tát học tập 6 cương lĩnh, cái đầu tiên chính là bố thí, cái thứ hai là trì giới. Trì giới chính là tuân thủ pháp luật. Ý nghĩa nhất định phải hiểu. Pháp luật của quốc gia nhất định là tuân thủ, quyết định không làm việc phạm pháp. Tâm an lý đắc, việc tốt. Việc tốt mà họ có mệnh lệnh ngăn cấm không cho làm thì không làm. Không phải là ta không làm, mà do chúng sanh không có phước. Bản thân ta vui vẻ thanh nhàn, an nhiên tự tại, có gì không tốt chứ? Là việc tốt mà. Cho nên có duyên, Có duyên thì chúng ta phải tận tâm tự lực đi làm, không có duyên thì tự giữ mình cho tốt. Có duyên thì làm việc tốt cho thiên hạ, tuyệt đối không làm việc phạm pháp. Chúng ta đến bất kỳ nơi nào cũng được mọi người quan nghênh. Pháp luật là có văn tự ghi chép, còn có những điều không có văn tự ghi chép, như đạo đức, phong tục, tập quán. Cho nên nhập gia phải tùy tục, vào cửa phải hỏi điều kiêng kỵ. Người ta có kiêng kỵ gì thì nhất định không được phạm. Đây là điều Phật dạy chúng ta. Cái thứ ba chính là có tâm nhẫn nại, tâm bình khí hòa. Chúng ta lấy Thiền Tông làm thí dụ. Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc, thời đại của vua Lương Võ Đế, nói chuyện với vua Lương Võ Đế không hợp ý. Lương Võ Đế không hộ trì ngài, chạy về Thiếu Lâm tự để mà quay mặt vào chách núi, chờ đợi cơ duyên. Không sai, đợi đến khi có huệ khả. Từng đời đơn truyền, truyền đến Đại sư Huệ Năng, duyên mới chín mùi. Bạn nói ngài có tâm nhẫn nại cỡ nào? Ngài muốn đem Phật Pháp truyền đến Trung Quốc mà phải đợi đến đời thứ sáu mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Đây là điển hình tốt nhất về nhẫn nhục. Chúng ta mặc dù có tâm lớn, có nguyện lớn, có đức lớn, có năng lực lớn, muốn lợi ích tất cả chúng sanh mà duyên chưa chín mùi thì phải học Tổ sư Đạt Ma. Có thể có một người truyền nhân, hai người truyền nhân, từng đời truyền xuống, cuối cùng có một ngày cơ duyên chín mùi rồi, liền có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Hà tất phải đợi đến tự mình một đời đi làm? Không có cần thiết như vậy. Đây mới là trí huệ chân thật. Không nhất thiết tự mình phải đi làm. Truyền cho học trò, học trò không có cơ hội lại truyền cho học trò nữa. Từ chỗ này bạn nhìn thấy cổ thánh tiên hiền các ngài, cái tâm nhẫn nại đó không phải người bình thường có thể sánh nổi. Mới có thể đem sự việc này làm rất viên mãn mà không có khiếm khuyết. Đây là điểm mà chúng ta phải học tập. Bị nhục nhất định không có cái tâm oán hận. Câu này ý nghĩa rất sâu, có quan hệ rất lớn đối với việc tu học của chúng ta. Điều tôi hôm nay giảng với các vị mới chỉ giảng được một nửa. Ngày mai tôi muốn nêu một số việc điển hình với các vị để nói rõ hơn. Chúng ta phải vô cùng xem trọng. Nếu không thì không những có chướng ngại to lớn đối với đạo nghiệp, mà ngay cả đối với đọc kinh, hiểu sâu nghĩa thú cũng sẽ xảy ra trở ngại. Bạn đọc kinh sẽ không khai ngộ. Tại vì sao không khai ngộ vậy? Có tồn tại những phiền não này, nó đang ở đó quấy phá, làm chướng ngại. Cho nên những điểm này nhất định phải giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.